Thưa quý ông bà, chị em, hôm qua chúng ta đã học xong
Marco chương thứ 7, câu 30, sau khi Chúa chữa lành cho đứa con gái của bà gốc Phê-nici với tất cả cái niềm tin của một bà ngoại giáo, nhưng hết sức là khiêm nhường. Và hôm nay chúng ta đọc tiếp Marco chương 7, câu 31, Chúa chữa lành cho người vừa điếc vừa ngọng. Đức Giê-xu lại bỏ vụt kia, đi qua ngã Sidon, đến biển hồ Gây-lê vào miền Thập Tỉnh. Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-xu và xin người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh và nhổ nước miếng và bôi vào lưỡi anh. Rồi người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói, Ephphatha, nghĩa là hãy mở ra. Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. Đức Giê-xu truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra. Họ hết sức kinh ngạc và nói, ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả. Ông làm cho kẻ điếc nghe được và kẻ câm nói được. Đó là một cái đoạn chúng ta thấy là người ta đưa anh vừa điếc vừa ngọng đến. Thường thường người ta điếc, người ta đâu có nghe, không có nghe được thì người ta đâu có lặp lại mà đúng được. Cho nên điếc nó hay đi với ngọng hay là câm luôn. Nên là chỉ ú ớ mà không biết nói cái gì. Vì vậy mà người ta đưa anh ta đến và xin người đặt tay chữa lành cho anh, cái người vừa điếc vừa ngọng. Và Chúa Giê-xu đã kéo riêng ta ra khỏi đám đông. Chúa không để ở giữa đám đông mà chữa lành cho anh, nhưng mà kéo riêng anh ra. Rồi đặt ngón tay đụng chạm vào lỗ tai của anh và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi của anh. Đó là một cái hành động mà chúng ta thấy nó khác thường. Người đặt tay trên ai là để xin Thiên Chúa ban thần lực của người cho kẻ ấy. Nhưng Chúa Giê-xu không cần phải xin. Vì Chúa Giê-xu là Thiên Chúa. Cử chỉ của người cho thấy rằng trong tư cách là con người, thì người có ở nơi mình tất cả sức khỏe mà ta cần đến và người thông ban nó cho người bệnh. Cho nên đặt cái tay của Ngài, đặt ngón tay vào trong lỗ tai của anh ta, rồi lại bôi nước miếng vào lưỡi của anh, để thông ban sức sống của Chúa, vì Chúa Giê-xu là Thiên Chúa. Ngài là sự sống và là sự sống lại, cho nên Ngài thông ban cái sự sống của Ngài để chữa lành cái tai và cái miệng của anh ta. Và người rên lên một tiếng, Chúa Giê-xu làm nhiều phép lạ chữa lành cho nhiều bệnh tật. Vì Thiên Chúa muốn đưa ra nhiều cái dấu chỉ để củng cố lòng tin hoặc để làm cho ta hiểu được nhiều điều mà ta còn chưa hiểu đúng, vẫn còn hiểu sai về Chúa. Thì Chúa Giê-xu qua những phép lạ để chứng tỏ Ngài là Thiên Chúa đến trong trần gian. Nhưng Chúa Giê-xu cũng buồn phiền khi thấy có nhiều người đến xin người làm phép lạ thay vì mở lòng ra để đón nhận ánh sáng. Tức là người ta chạy theo phép lạ, theo dấu chỉ điềm lạ mà không có hoán cải, không có tin vào Chúa Giê-xu, không có đón nhận ánh sáng của tin mừng, không đón nhận chính Chúa Giê-xu là Thiên Chúa đang đến với họ, mà chỉ muốn nhận quà tặng của Chúa thôi. Và đó là điều làm cho Chúa Giê-xu buồn. Muốn cho một người câm nói được, đó là điều tốt. Nhưng mà Chúa cũng muốn những người dẫn người câm đến cũng được chữa lành cái câm điếc về tâm linh, câm điếc đối với sự thật. Vì chữa lành cho một bệnh nhân đó là điều tốt, nhưng mà bao nhiêu người đưa bệnh nhân đó đến không có niềm tin vào Chúa Giê-xu thì làm sao? Thì nó vẫn y chang như vậy, chẳng có thay đổi được gì. Chúa rên lên một tiếng và Chúa đã nói, Ephphatha, Chúa truyền lệnh là hãy mở ra. Thì tai anh ta mở ra miệng người ta mở ra, nhưng mà Chúa luôn luôn cấm họ không có được nói với ai. Nhưng mà Chúa càng cấm thì họ càng đồn càng nhiều hơn và ca ngợi Chúa là Chúa Giêsu làm cái gì cũng được, ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả, làm cho kẻ điếc nghe được, kẻ câm nói được, tức là Chúa Giêsu phải là đấng cứu thế như Giê-sa-ia đã loan báo, nhưng mà không phải đấng cứu thế theo nghĩa của người Do Thái hiểu. Chúng ta đón nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa của đời chúng ta và đón nhận lời của Chúa, vì đức tin của chúng ta dựa trên chính lời của Chúa chứ không phải dựa trên những cái điềm thiên dấu lạ ở bên ngoài. Và phần sau chúng ta sẽ thấy những người Pharisêu đòi dấu lạ từ trời thì họ mới tin vào Chúa Giêsu, và Chúa không có cho họ dấu lạ, không có biểu diễn dấu lạ bên ngoài cho họ đâu. Điều quan trọng là có tin vào Chúa Giêsu hay không, và Chúa làm những cái dấu chỉ bên ngoài để cho mọi người biết Ngài là Thiên Chúa. Nó là cái dấu chỉ thì cũng giống như bí tích, là cái dấu bề ngoài để Chúa ban ơn bên trong cho mình. Thì bao nhiêu cái dấu chỉ Chúa làm để chứng tỏ Ngài là Thiên Chúa. Và Ngài là Thiên Chúa thì lời của Ngài phán dạy phải biến đổi lòng ta, phải thay đổi cuộc sống của chúng ta, chứ không phải là chúng ta chạy theo phép lạ, và phải để cho lời Chúa thay đổi cuộc đời ta. Thì lúc đó chúng ta mới thực sự là những người trưởng thành tin vào Chúa. Và phần kế tiếp chúng ta đọc chương 8. Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều lần thứ hai. Chúng ta biết là lần thứ nhất Chúa đã hóa bánh ra nhiều ở cái vùng bên kia của biển hồ. Bây giờ Chúa lại hóa bánh ra nhiều ở cái vùng phía Galilê của dân ngoại. Trong những ngày ấy lại có một đám rất đông và họ không có gì ăn, nên Đức Giêsu gọi các môn đệ lại mà nói: Thầy chạnh lòng thương đám đông vì họ ở luôn với thầy đã 3 ngày rồi mà không có gì ăn. Nếu thầy giải tán để họ nhịn đói mà về nhà thì họ sẽ bị xỉu dọc đường. Trong số đó lại có những người ở xa đến. Các môn đệ thưa người: Ở đây trong nơi hoang vắng này lấy đâu ra bánh cho họ ăn no? Người hỏi các ông: Anh em có mấy chiếc bánh? Các ông đáp: Thưa có 7 chiếc. Người truyền cho họ ngồi xuống đất. Rồi người cầm lấy 7 chiếc bánh, dâng lời tạ ơn và bẻ ra trao cho các môn đệ để các ông dọn ra. Và các ông đã dọn ra cho đám đông. Các ông cũng có mấy con cá nhỏ. Người đọc lời chúc tụng rồi bảo các ông dọn luôn cá nữa. Đám đông đã ăn và được no nê. Người ta nhặt lấy những mẩu bánh còn thừa 7 giỏ, mà đám đông có khoảng 4.000 người. Người giải tán họ lập tức Đức Giêsu xuống thuyền với các môn đệ và đến miền Dalmanutha. Chúng ta thấy Chúa Giêsu sau khi mà rời bỏ đi qua cái vùng biển hồ Galilê mà tới cái miền thập tỉnh là phía đông của biển hồ. Và ở đây Chúa Giêsu thấy người ta đã 3 ngày đi theo Chúa Giêsu và đi theo ở trong hoang địa không có gì để ăn, trong cái vùng sa mạc hoang địa không có gì để ăn, mà cho họ đi về họ có thể đói lả dọc đường. Cho nên Chúa chạnh lòng thương, chú ý những cái điểm là Chúa thương xót mà Chúa làm. Chúa thương xót đám đông vì họ ở luôn với thầy 3 ngày rồi. Và chúng ta có muốn được Chúa thương xót không? Làm sao đụng chạm tới trái tim Chúa Giêsu không? Nếu chúng ta theo Chúa, ở bên Chúa 3 ngày rồi, và không phải ở bên mà ngồi yên, ở bên để lắng nghe lời giảng dạy của Chúa. Họ khao khát Chúa, họ lắng nghe lời giảng dạy của Chúa. Cho nên chúng ta thấy những người này thành tâm, và đây là cái vùng phía bên dân ngoại. Tức là hóa bánh ra nhiều lần thứ nhất là ở phía bên Tiberia Capernaum, tức là phía tây của biển hồ, là trung tâm hoạt động của Chúa Giêsu tại miền Galilee. Và qua dấu chỉ đó đã chứng tỏ giữa những người Do Thái Chúa Giêsu là đấng Messiah, và người ta đòi tôn Chúa lên làm vua thì Chúa đã từ chối. Và hôm sau ở hội đường Cana Phum, Ngài đã giảng dạy cho họ qua cái dấu hiệu hóa bánh ra nhiều để dẫn đưa họ tới chính bí tích thánh thể, là cho họ chính thịt và máu của Chúa. Đây, nếu ai không ăn thịt tủ máu con người thì không có thể vào nước trời được. Và Chúa nói trước như vậy để Chúa sẽ lập cái bí tích thánh thể, chứ không phải ăn uống, ăn thịt của Chúa theo cái nghĩa đen, mà chúng ta rước chính mình máu Chúa thật sự qua bí tích thánh thể mà Ngài sẽ thành lập. Cho nên qua những hình ảnh của việc Chúa nuôi thể xác để dẫn đưa tới việc Chúa nuôi chính linh hồn của chúng ta bằng tình yêu của Chúa, bằng sự trao ban cái sức sống của Chúa nên một của chúng ta qua bí tích thánh thể. Và vì vậy mà phép lạ thứ nhất đã xảy ra giữa những người Do Thái ở phía tây của biển hồ Galilê, nhưng mà họ đã không có tin vào Chúa Giêsu khi Ngài giảng dạy và bí tích thánh thể. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời, thì họ không thể tin được. Và họ đang buôn bán làm ăn theo kiểu của trần gian. Làm như vậy thì họ chỉ có chú ý những cái đời sống ở trần gian thôi, chứ không thể nào bước lên một bước cao hơn. Thế nên khi Chúa Giêsu nói về việc Chúa cho ăn mình và máu của Chúa để kết hiệp trong tình yêu với Chúa, thì người ta đã bỏ đi, người ta đã không tin. Và ở bên này, Marco trình bày là Chúa Giêsu đến miền thập tỉnh và làm phép lạ, hóa bánh ra nhiều cho họ được ăn no. Và chúng ta thấy hai cái phép lạ hóa bánh ra nhiều, nó có những cái điểm khác biệt một chút, là số bánh và cá, số người tham dự cũng như cái số bánh còn dư lại, nó có khác nhau. Ở bên lần phép lạ, lần thứ nhất, ở bên phía bên Tiberia và Capernaum, thì bên đó có dư 12 thúng đầy bánh, để chỉ về 12 chi tộc Israel và 12 tông đồ. Trái lại, ở trong cái phép lạ hóa bánh ra nhiều lần thứ hai, thì người cầm lấy 7 chiếc bánh, còn lúc trước kia là 5 chiếc bánh và 2 con cá, còn ở đây là 7 chiếc bánh, dâng lời tạ ơn. Còn lần thứ nhất là Ngài dâng lời chúc tụng, tại vì làm ở trong cái vùng đất của người Do Thái, họ đã quen về các nghi lễ nên dâng lời chúc tụng. Còn với những người ngoại trong cái cộng đoàn gốc Hy Lạp thì họ
dâng lời tạ ơn Thiên Chúa.
Và con số 7 chiếc bánh cũng như dư ra 7 thúng đầy, 7 giỏ bánh còn dư ra. Đó là những con số để chỉ về 7 dân tộc ngoại bang tại xứ Canaan, là 7 phó tế ở trong giáo hội sơ khai, và cũng nhắc nhở cho chúng ta 7 bí tích. Và con số tròn đầy của những ân thánh của Chúa ban xuống cho chúng ta. Và giáo hội đã khai sinh trên đất Do Thái, nay lại phát triển trên vùng đất của dân ngoại. Vì thế mà trong phép lạ thứ nhất, Marco dùng cụm từ dâng lời chúc tụng dành riêng cho lễ tạ ơn trong các cộng đoàn Do Thái giáo, và cụm từ dâng lời tạ ơn được sử dụng trong các cộng đoàn gốc Hy Lạp. Một số người nghĩ rằng là cái đoạn văn này rất là cổ, và Marco đã trình bày tới hai phép lạ để chỉ cho một cái cho người Do Thái và một cái cho người dân ngoại. Vì Chúa Giêsu đến để nuôi tất cả mọi người, để cứu độ tất cả mọi người, và để nuôi dưỡng mọi người bằng tình yêu của Chúa, yêu và được yêu bằng tình yêu vĩnh cửu của Chúa. Và đó là cái sáng kiến tình yêu của Thiên Chúa khi Ngài làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để dẫn đưa chúng ta tới chính bí tích thánh thể mà Chúa nuôi tất cả mọi người chúng ta, chứ không phải riêng gì cho một cái nhóm người Do Thái. Chúa muốn cho mọi người hãy đến với Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể và hưởng trọn vẹn cái hạnh phúc mà Chúa trao ban cho chúng ta. Mình máu Chúa nên một với chúng ta qua bí tích thánh thể, để không phải chúng ta sống nữa mà là chính Chúa Kitô sống trong mỗi người chúng ta. Rồi từ câu 11 chương 8 về những người Pharisee xin một dấu ở trên trời. Những người Pharisee kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giêsu. Họ đòi một dấu lạ từ trời để thử người. Ta thấy họ cố tình là để thử người thôi. Và người thở dài não ruột và nói, sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi bảo cho các ông biết, thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả. Rồi bỏ họ đó, người lại xuống thuyền qua bờ bên kia. Tại vì chúng ta biết là Chúa cho một cái dấu lạ lớn nhất là dấu lạ Chúa sống lại. Không ai trên trần gian này có thể sống lại hết. Nhưng mà Chúa sống lại, Chúa sống lại vinh quang như là dấu lạ của tiên tri Jonah ở trong bụng cá 3 đêm ngày để chỉ về chuẩn bị cho cái dấu lạ của Chúa Giêsu ở trong lòng đất và đã sống lại vinh quang. Và đó là phép lạ lớn nhất, nhưng mà có mấy người Pharisee chấp nhận đâu và muốn giải thích theo kiểu khác. Cho nên những người Pharisee đã không nhìn thấy những hoa trái mà giáo huấn của Chúa Giêsu mang lại. Họ không có quan tâm tới cái giáo huấn của Chúa Giêsu. Họ không nhìn thấy hàng ngàn môn đệ đã tìm lại được niềm hy vọng và dần dần đã thay đổi cái lối sống của mình mỗi ngày một tốt hơn. Họ không nhìn thấy Thiên Chúa đã đến viếng thăm dân người nghèo khổ. Họ là những người có thế lực và được xã hội nể trọng nhất. Chúa Giêsu sẽ phải đương đầu với họ. Còn đối với chúng ta, câu hỏi được đặt ra là nếu Chúa Giêsu xuất hiện vào thời đại của chúng ta đây, có lẽ người cũng sẽ làm cho nhiều người tự coi mình là cột trụ của giáo hội phải bực mình vì cái lối sống của Chúa Giêsu nó khác hoàn toàn với cái lối sống của thời đại của chúng ta. Lối sống của Chúa Giêsu một lối sống đơn giản và luôn luôn lấy ý muốn của Chúa Cha làm trung tâm. Còn lối sống của con người chúng ta ngày hôm nay thường lấy con người mình làm trung tâm và không có nhận thấy bao nhiêu cái dấu lạ của Chúa đang làm, sự hiện diện của Chúa ở trong thế giới này. Và Ngài muốn cho tất cả chúng ta đều được ơn cứu độ, đều được hưởng những hồng ân của Chúa qua biết bao nhiêu dấu lạ. Đó là phép bí tích thánh thể mỗi ngày, dấu lạ của bao nhiêu cuộc bắt bớ mà mọi người vẫn yêu mến và trung thành với Chúa Kitô. Đó là một cái sức mạnh, là một cái dấu lạ rõ ràng. Và họ đã ý thức được điều Chúa Giêsu khiển trách những người Pha-ri-siêu thường gặp, nơi những người cố bám vào cái cơ chế về tôn giáo để được trọng vọng. Thì lúc đầu người ta muốn sống hoàn thiện, giữ đúng các điều luật dạy, nhưng trong vô thức đi lần lần tới ước thì ước muốn này lại đi đôi với nhu cầu được xã hội công nhận, để cho xã hội công nhận và trọng vọng mình. Và họ đã ý thức được cái trách nhiệm của mình. Đó là điều tốt và cũng là điều mà những người Pharisee chủ trương. Có thể đó là một khởi điểm, nhưng thời gian trôi qua và họ không nhận thấy mình gắn bó với Thiên Chúa, mà họ lại chú ý tới cái nhân đức riêng của mình và phô trương ra đó, cho nên họ bị sai lạc. Đáng lẽ ra tình yêu đã phải làm cho họ sống khiêm nhường hơn, sống khiêm nhường hơn để phục vụ chứ không phải để mà đấu tranh. Vì vậy mà những người Pharisee họ muốn những dấu lạ mà Chúa không thể nào cho họ được. Điều quan trọng là sống và cảm tạ Chúa qua những dấu lạ mỗi ngày đang xảy ra trên toàn thế giới. Chúa nuôi cả 7 tỷ người được có của ăn. Chúa nuôi từng người chúng ta được hoạt động, được sống. Và bao nhiêu cái hồng ân Chúa cho để cho mỗi người chúng ta mỗi ngày được sống và sống dồi dào hơn. Và bao nhiêu cái dấu hiệu ở trên thế giới mà chúng ta không có chú ý tới. Rồi, nhất là phép lạ thánh thể mỗi ngày ở trên bàn thờ, bánh và rượu thành chính mình máu của Chúa. Và qua cái việc Pharisee đòi dấu lạ, thì khi Chúa lên thuyền, Chúa lại nói với môn đệ về men Pharisee và men Herode. Các môn đệ quên đem bánh theo trên thuyền. Các ông chỉ có một chiếc bánh. Người răng bảo các ông, anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pharisee và men Herode. Và các ông bàn tán với nhau về chuyện các ông không có bánh. Biết thế, người nói với các ông, sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh? Anh em chưa hiểu, chưa thấu sao? Lòng anh em ngu muội thế. Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư? Anh em không nhớ sao? Khi thầy bẻ 5 chiếc bánh trên 5.000 người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu thúng đầy mẫu bánh? Các ông đáp, thưa được 12. Và khi thầy bẻ 7 chiếc bánh cho 4.000 người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu giỏ đầy mẫu bánh? Các ông thưa được 7. Người bảo các ông, anh em chưa hiểu ư? Họ cũng chẳng hiểu. Men Pharisee tức là những cái giáo lý, những cái cách sống của người Pharisee. Họ đã bị sai lạc và Chúa Giêsu đã lên tiếng rõ ràng. Cho nên những người Pharisee thì họ ý thức cái trách nhiệm của mình. Và đó là một cái điều tốt và cũng là điều mà người Pharisee chủ trương. Nhưng đó chỉ là khởi điểm thôi. Thời gian trôi qua thì họ lần lần chú ý và xây dựng cái tôi của mình hơn là gắn bó với Thiên Chúa và tín thác vào Chúa. Cho nên khi tin tưởng vào cái sự công chính của mình thánh thiện, mình không phạm tội, mình thế này thế kia, giống như Luca chương 18 câu 9 là người Pharisee lên đền thờ cầu nguyện vậy. Và cứ cho mình là người tốt lành để khoe khoang với Chúa, cho nên không có được nên công chính. Người Pharisee thì nhắm một cái dạng thánh thiện gồm việc giữ luật thôi, bố thí, lập công, và họ chờ đợi Thiên Chúa sẽ trả công cho họ bằng một cái sự biệt đãi đặc biệt. Như thế thì đâu là ân sủng của tin mừng? Bởi vì ta có thể gặp Thiên Chúa trong mức độ mà chúng ta ý thức sự yếu đuối của mình và ơn tha thứ của Thiên Chúa. Khi ấy, chúng ta sẽ thật sự yêu mến Chúa một cách khiêm tốn và nhận ra mình là người anh em của hạng người nghèo khổ nhất và kẻ tội lỗi. Những gì mình có là do nhận lãnh từ nơi Thiên Chúa, chứ không phải tự nhiên nó có. Những gì tốt lành mình làm được là nhận lãnh từ nơi Chúa. Và tự sức của chúng ta chỉ làm ra tội lỗi mà thôi. Cho nên khi mà ý lại và không có quan tâm tới Thiên Chúa, không có lấy Chúa làm trung tâm, thì đời sống của mỗi người chúng ta mắc những cái sai lầm. Những người Pharisee giáo lý của họ chú ý cái hình thức ở bên ngoài, chứ không phải chú ý cái đòi hỏi của Thiên Chúa. Chúa Giêsu cảnh giác cái vấn đề về đầu óc của người Pharisee, nhưng chỉ một chi tiết cụ thể thôi là các ông đã hiểu sai rồi. Vì quên mang bánh thì tưởng rằng là Chúa nói về bánh. Chúa Giêsu nói anh em hãy coi chừng men Pharisee, nghĩa là giáo lý của họ. Người sợ rằng các môn đệ xuất thân từ đám dân thường để cho sự thông thái và tiếng tâm người Pharisee làm choáng ngợp. Vì thế, người đã báo trước cho họ biết rằng người Pharisee mắc phải sai lầm trong cách đi tìm Thiên Chúa và cách phụng sự Chúa. Chúa Giêsu nhất trí với người Pharisee về nhiều điểm giải thích kinh thánh, chứ không về tinh thần của nhiều người trong số họ. Và trong tư cách là thầy dạy, người đã chọn một hướng đi đối lập với người Pharisee. Thay vì áp đặt giáo huấn từ trên ban xuống, thì Chúa Giêsu đã hòa nhập vào một nhóm người có sẵn đơn sơ gồm những kẻ chất phác, đó là cái nhóm ở tại chung quanh cái vùng Galilee, và Chúa đã chọn những người đánh cá, những người là rất là bình thường trong xã hội, mà Chúa lại chọn họ và huấn luyện họ. Vậy dùng cái hành động của Chúa Giêsu để huấn luyện, Chúa không huấn luyện bằng sách vở, bằng cách viết nhiều bài bằng sách vở, nhưng mà huấn luyện bằng chính đời sống của Chúa Giêsu. Người giúp cho họ suy nghĩ về những gì họ thấy, họ làm, và nhiều hơn thế nữa, về những gì Thiên Chúa làm với họ trong thời gian họ cùng làm việc với người, để cho lần lần họ hiểu được Chúa Giêsu là Thiên Chúa đích thực đã đến trong trần gian là thầy dạy cho tất cả mọi người, là đấng nói cho chúng ta, dạy cho chúng ta lời chân lý từ Thiên Chúa ba ngôi mà đến. Và Chúa có quyền năng để chữa lành, để hóa bánh ra nhiều, để chữa lành bệnh tật. Và Chúa đã dạy các môn đệ để các môn đệ hiểu và tránh xa cái giáo lý sai lạc của người Pha-ri-siêu và cái lối sống của họ, chú ý về tiền bạc, về những cái hình thức bên ngoài. Rồi chúng ta thấy kế tiếp là Chúa Giêsu chữa cho người mù ở Bethsaida. Đức Giêsu và các môn đệ đến Bethsaida, người ta dẫn một người mù đến và nài xin Đức Giêsu sờ vào anh ta. Người cầm lấy tay anh mù, đưa ra khỏi làng, rồi nhổ nước miếng vào mắt anh, đặt tay trên anh và hỏi, anh có thấy gì không? Anh ngước mắt lên và thưa, tôi thấy người ta trông họ như cây cối, họ đi đi lại lại. Rồi người lại đặt tay trên mắt anh trông rõ và khỏi hẳn. Anh thấy tỏ tường mọi sự. Người cho anh về nhà và dặn anh đừng có vào làng. Chúng ta thấy Chúa Giêsu đến tại Bethsaida, rồi người mù thì đâu có thấy đường đi, cho nên người khác dẫn anh ta tới và xin Chúa Giêsu đụng chạm với chữa lành cho anh. Cho khi một người mù bẩm sinh mà muốn thấy lại được thì phải mất một thời gian để hiểu điều mình đang thấy là cái gì, rồi mới ước lượng được cái khoảng cách xa gần, lớn nhỏ như thế nào. Vì thế Chúa Giêsu lại đặt tay ở trên mắt người mù. Và một lần thứ hai, người cầm lấy tay người mù đưa ra khỏi làng, nhổ nước miếng vào mắt anh, rồi đặt tay trên anh. Rồi anh ta mới chỉ thấy người ta đi giống như là người ta giống như cây cối đi đi lại lại. Rồi Chúa đặt tay anh lần thứ hai trên mắt của anh và anh đã trông thấy rõ ràng và khỏi hẳn. Cho nên Chúa đặt tay không phải là một lần mà đặt tới lần thứ hai. Cho nên trong đời sống thiêng liêng của chúng ta, Chúa Giêsu không để chúng ta thấy hết một lần, nhưng phải trải qua nhiều giai đoạn hoán cải từng bước một. Và dĩ nhiên là người mù mà chưa có một ý niệm, chưa bao giờ thấy cái gì hết, từ lúc bẩm sinh đã mù rồi, thì bây giờ mở mắt ra thì bây giờ mới thấy con người như thế nào và mới thấy cách lờ mờ như là cây cối đang đi lại. Và Chúa dặn người mù này, bây giờ được sáng mắt rồi, đừng có vào làng. Nếu anh ta vào và mọi người sẽ kéo đến gặp Chúa Giêsu, đụng đến người là xin làm phép lạ thôi. Nhưng Chúa cốt yếu là để cho những cuộc gặp gỡ thật sự với chúng ta. Chúa gặp gỡ một giữa con người với con người, giữa Chúa với ngôi vị chúng ta, để chúng ta thật sự được chuyển thông cái sức sống thần linh của Chúa, để chúng ta ngoài việc mù lòa thể lý, Chúa cũng chữa lành cái mù lòa về tâm linh của chúng ta, để chúng ta nhận ra sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể, sự hiện diện của Chúa Giêsu trong mỗi người anh chị em chúng ta, để làm cho nhau, để làm cho chính Chúa. Rồi chúng ta đọc tiếp chúng ta thấy cái phần kế tiếp để xác quyết Chúa Giêsu là ngôi vị Thiên Chúa. Đức Giêsu và các môn đệ của người đi tới các làng cả vùng Cesarea Philippi. Dọc đường người hỏi các môn đệ, người ta nói thầy là ai? Các ông đáp, họ bảo thầy là ông Gioan Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó. Người lại hỏi các ông, còn anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô trả lời, thầy là Đấng Kitô. Đức Giêsu liền cấm nhặt các ông không được nói với ai về người. Đó, người Giêsu thật sự đúng là Đấng Kitô, là Đấng Messia hay là Đấng Cứu Thế. Và người ta lại hiểu sai về Chúa Giêsu, về Đấng Cứu Thế. Cho nên Chúa không cho các môn đệ nói ra cho mọi người biết. Nhưng mà qua các môn đệ, Ngài đã xác quyết với lời chứng nhận xác quyết của Phêrô là thầy là Đấng Kitô. Và các môn đệ là cột trụ, phải tuyên xưng niềm tin của mình, chắc chắn cái niềm tin của mình thì mới có thể dẫn dắt người khác đi. Còn nếu không thì khó mà có ai đi theo Chúa Giêsu một cách chắc chắn được. Các môn đệ là những người đầu tiên đi theo Chúa Giêsu mà đã sống nhờ Thánh Thần tình yêu của Chúa dẫn dắt thì mới hiểu được. Cho nên mãi cho tới sau khi Chúa Giêsu về trời thì Chúa Thần đã hiện đến để ban cho các môn đồ. Sau khi tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, là Con Thiên Chúa, là Đấng Cứu Độ, thì mọi người phải làm gì? Phải ra giảng tin mừng của Chúa. Và các tông đồ đã làm đúng theo sự hướng dẫn và tác động của Chúa Thánh Thần. Tại sao mà Chúa Giêsu hỏi và Chúa Giêsu xưng mình là con người? Chúng ta thấy là có hai lý do. Thứ nhất, vì Kinh Thánh nói về con người từ Thiên Chúa mà đến trong vinh quang để xét xử mọi dân tộc, trong Daniel chương 7 câu 13. Rồi thứ hai là vì Chúa Giêsu là con người hoàn hảo, mang nơi mình vận mệnh của loài người. Và cái đoạn kế tiếp thì chúng ta thấy là Chúa phải chịu nhiều đau khổ. Vì đó là cái số phận của người tội lỗi mà Chúa Giêsu đến để gánh lấy những người tội lỗi của chúng ta. Những tội lỗi của mình, Chúa gánh lấy hết, Chúa đền hết cho chúng ta. Người phải chịu đau khổ, bị các nhà lãnh đạo chối bỏ, vì đó là thân phận của những ai công bố sự thật giữa chúng ta. Người tự nguyện đi đến cái chết vì hiến thân mạng sống, và cái cách thức duy nhất để cứu độ trần gian. Và như vậy chúng ta thấy ở trong cái đoạn kế tiếp, rồi người bắt đầu dạy các môn đệ biết, nói cho con biết là con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày sẽ sống lại. Người nói rõ điều đó, không úp mở. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Nhưng khi Đức Giêsu quay lại, nhìn thấy các môn đệ, người trách ông Phêrô, Satan, lui lại đằng sau thầy. Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. Chúng ta thấy sự phân biệt về cái tư tưởng nào của Chúa, tư tưởng nào của con người, tư tưởng nào của ma quỷ. Chúng ta phải ưu tiên một, lựa chọn tư tưởng của Chúa. Và Chúa Giêsu lựa chọn tư tưởng của Chúa Cha, vâng theo ý của Chúa Cha và trong mọi sự, cho tới chết trên thập giá. Vì vậy mà khi Chúa báo trước về cuộc khổ nạn của Chúa, các tông đồ đi theo Chúa tưởng rằng là đi theo được ngồi bên hữu bên tả để được quan, chứ đi theo Chúa Giêsu để bị chết, bị tử hình, được tử đạo thì là phúc rồi. Nhưng mà các tông đồ chưa hiểu và họ đâu có muốn đi để mà chịu chết. Thế nên các tông đồ chưa hiểu và Phêrô đã lên tiếng ngay lập tức, kéo Chúa Giêsu ra can gián Chúa Giêsu. Ở trong Matthew thì nói rõ hơn là xin cho thầy đừng có bị như vậy. Nhưng mà Chúa Giêsu nói là Satan lùi lại đằng sau thầy. tư tưởng đó là của Satan, của con người sợ sệt, chứ không phải là tư tưởng của Chúa. Và nên chúng ta phải xin cho được cái ơn phân biệt thần khí để biết đâu là tư tưởng của Chúa, đâu là ý của Chúa, và đâu là ý của ma quỷ, ý của trần gian, của con người, không phải là ý của Chúa. Thì chúng ta phải loại trừ để chúng ta làm đúng theo ý của Chúa trong cuộc đời chúng ta. Rồi phần kế tiếp là Chúa nói về điều kiện để theo Chúa Giê-xu. Rồi Đức Giê-xu gọi đám đông cùng các môn đệ lại. Người nói với họ rằng, ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì tin mừng thì sẽ cứu được mạng sống mình. Vì được cả thế giới mà thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì? Quả thật, người ta lấy gì mà đổi lại mạng sống mình? Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy, thì con người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy khi người ngự đến cùng với các thánh thiên thần trong vinh quang của Cha người. À, chúng ta thấy cái điều kiện để theo Chúa Giê-xu nó hoàn toàn khác với tất cả những cái tiêu chuẩn khác. Phải từ bỏ chính mình, đó là cái bước đầu tiên. Và chúng ta thấy trong lịch sử, như ông Abraham đã về già mà vẫn phải đi tới cái miền đất xa lạ, 75 tuổi mới rời cái vùng đất, và ông ta đã ở bao nhiêu năm, 75 năm rồi, bây giờ lại bỏ đi để tới vùng đất Canaan. Rồi ông Môsê cũng vậy, phải chấp nhận gánh vác một cái đám dân, và đám dân này cứng đầu cứng cổ. Rồi mẹ Mara cũng dấn bước vào một hành trình có 102, đến nỗi không bao giờ có ai hiểu được hay có thể làm gì để giúp đỡ mẹ Mara được. Mẹ sinh văn và mẹ chấp nhận tất cả những cái đau khổ với Chúa Giê-xu. Chúng ta phải từ bỏ cuộc sống tạm bợ này để được tái sinh bởi Thiên Chúa. Và cái từ bỏ khó nhất là từ bỏ ý riêng của chúng ta để đầu phục ý muốn của Chúa Cha, để không còn là con người cũ của mình nữa, mà hoàn toàn là để chính Chúa Kitô sống trong mỗi người chúng ta. Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Đó, từ bỏ chính mình, từ bỏ ý riêng của mình, để vác lấy những bổn phận hàng ngày của chúng ta, với tất cả cái tình yêu mến Chúa. Cho nên khi mà chúng ta nỗ lực để cứu cái mạng sống của mình, để hưởng thụ, để lười biếng, không có làm việc, và lấy mình làm trung tâm, thì lúc đó là lúc chúng ta mất tất cả, là lúc chúng ta không được cái gì hết. Vì ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Vì chỉ giữ được 100 năm thôi, cũng chẳng có đi vào cuộc sống vĩnh cửu được. Lời lãi cả thế gian, mất linh hồn thì được ích gì. Cho nên qua những cái lời này, chúng ta thấy cái mức mà chúng ta phải quyết tâm đi theo Chúa Giê-xu. Chúng ta phải từ bỏ cái ý riêng của chúng ta. Và thời của các tông đồ bỏ luôn cả cái mạng sống của mình. Như cái thánh tự đạo Ignatio thành Antiochia chẳng hạn. Rồi 10 tông đồ đều chịu tử nạn, đều phải chịu chết. Chỉ có Gioan là được sống mà không bị chặt đầu, nhưng mà chết khi bị tù đầy, bị giam lỏng. Và khi bị kêu án tử hình, thì thánh Ignatio thành Antiochia đã từng nói, tôi là hạt lúa mì của Thiên Chúa, cứ để cho nanh thú dữ nghiền nát tôi ra như là bột, cho nên không có sợ sư tử ăn thịt. Để tôi thành một tấm bánh tinh truyền cho Chúa Kitô. Các đam mê trên đời của tôi đã bị đóng đinh vào thập giá, vào và trong tôi tắt hẳn ngọn lửa xác thịt rồi. Trong tôi một dòng nước vọt lên rì rào bảo tôi đến với Cha đi. Đó là những cái lời mà trước khi Ignatio Antiochia bị án tử hình, bỏ vào hầm sư tử cho nó ăn thịt. Và cái bước kế tiếp là phải vác thập giá của mình. Chúa Giêsu cho chúng ta biết rằng trở thành môn đệ của người là đi theo con đường đã dẫn người đến thập giá. Để đạt tới mức trưởng thành, ta phải liều mất mạng sống mình vì Chúa Kitô, sẵn sàng hy sinh cả cái mạng sống của mình vì Chúa Kitô. Dám liều mạng vì chính nghĩa thay vì bảo đảm tương lai với nhiều tiền bạc để hưởng thụ. Chúng ta dám lựa chọn cái con đường từ bỏ tất cả để theo Chúa, bỏ cái mạng sống của mình. Chúng ta dám chọn một lối sống cho phép chúng ta vượt qua chính mình trên con đường yêu thương không? Yêu thương để phục vụ vô điều kiện những người xung quanh mình không? Có chấp nhận người đời đánh giá đời sống của mình là một thất bại không? Như người ta sỉ nhục Chúa Giêsu, người ta khiêu khích Chúa Giêsu, Ngài là Thiên Chúa, Ngài có quyền xuống khỏi thập giá. Chuyện dễ dàng thôi, nhưng mà Chúa chấp nhận cho tới tận cùng bằng số, cho tới khi hoàn tất ý muốn của Chúa Cha. Cho nên chính bằng cách vác thập giá, tự nguyện chấp nhận những hy sinh Chúa sắp đặt trong cuộc sống của chúng ta, cuộc sống nào cũng có những hy sinh, và chúng ta nhận tất cả sự sắp xếp của Chúa cho chúng ta mỗi ngày, và chúng ta nhận được những điều kỳ diệu hơn những điều mình hy sinh nữa, đó là tự do nội tâm và hạnh phúc đích thực bây giờ và mãi mãi trên thiên quốc. Thì đó là cái hạnh phúc cho những ai từ bỏ chính mình để theo Chúa Kitô, từ bỏ ý riêng của chúng ta, từ bỏ mạng sống của chúng ta để vác thập giá mình mà theo. Vì vậy chúng ta hiểu được cái đời sống của chúng ta mà đi theo Đức Kitô, đó khác hẳn những gì mà người trần thế quan tâm cho là những quan trọng, nhưng mà đối với chúng ta khi theo Chúa Kitô thì có Chúa là cùng đích duy nhất của chúng ta thôi. Chúa là hạnh phúc, là lý do sống của từng người chúng ta. Cho nên qua cái phần kết thúc này, chúng ta thấy ở trong chương 8 chúng ta vừa đọc qua và suy niệm, chúng ta hiểu được Marco trình bày cho chúng ta từng bước, ngay từ cái bước đầu tiên với việc hóa bánh lên nhiều cho những người dân ngoại, rồi tới cái phần kết thúc kêu gọi mọi người đi theo Chúa. Mọi người đi theo Chúa vô điều kiện, vì Chúa yêu chúng ta vô điều kiện. Cho nên trong cái phần của chương 8, chúng ta hiểu được Chúa nuôi dân của Chúa ngay trong giữa sa mạc, và Chúa tỏ lộ cái căn tính đích thực của Chúa qua lời tuyên xưng của Phêrô, Thầy là Đấng Kitô, và Chúa loan báo trước về cái cuộc tử nạn mới đến phục sinh vinh quang của Chúa. Cho nên làm cho Phêrô, các tông đồ không có hiểu nổi và cảm thấy thất bại khi theo Chúa. Bởi vì ai mà đi theo một người để chịu chết? Cho nên Phêrô mới lên tiếng, nhưng mà Chúa đã trách Phêrô là Satan lui lại đằng sau thầy. Và ở đây chúng ta xác nhận và hiểu được chân tính của Chúa Giêsu là một Thiên Chúa tình yêu, là con Thiên Chúa đến trần gian mang tình yêu đến nhân loại, và không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu của mình, vì yêu thương chúng ta, và Ngài sẵn sàng chết vì yêu thương chúng ta, và cái chết đó là cái chết cứu độ nhờ tình yêu, và tiếp tục yêu thương mãi cho tới cùng, ngay trên thập giá vẫn tha thứ cho những người đóng đinh mình. Chúa yêu vô điều kiện, một tình yêu tuyệt đối, hoàn toàn quảng đại, đến để phục vụ chứ không phải được phục vụ. Vì vậy cái điều kiện để theo Chúa Giêsu để kết thúc chương 8 là từ bỏ chính mình hoàn toàn, vác thập giá mình mà theo Chúa Giêsu Kitô cho tới tận cùng cuộc đời chúng ta. Và khi mà chúng ta dám từ bỏ tất cả, chúng ta ý thức được lời lãi cả thế gian mất linh hồn thì được ích gì. Và qua cái lời này chúng ta suy niệm để chúng ta luôn luôn là lựa chọn chính Chúa, chứ không phải lựa chọn những cái của trần gian, mà lựa chọn Chúa là từ bỏ ý riêng của mình, được Chúa là được tất cả, Chúa là gia nghiệp cuộc đời chúng ta. Và giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy, thì con người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy khi người ngự đến cùng các thánh thiên thần trong vinh quang của Cha người. Tức là hổ thẹn tuyên xưng niềm tin của mình vào Chúa, không sống cái niềm tin của mình giữa trần gian, thì dĩ nhiên là Chúa cũng không có biết mình khi mình ở bên kia thế giới, khi chúng ta chết rồi. Chúa không biết chúng ta là ai, vì chúng ta không giống Chúa, chúng ta không cùng hội, cùng thuyền với Chúa, cùng chết sống với Chúa. Chúa đã dám chết sống cho chúng ta không dám chết cho Chúa, không dám sống cho Chúa, không dám tuyên xưng niềm tin của mình vào Chúa, thì dĩ nhiên là chúng ta thất bại cuộc đời chúng ta rồi. Vì vậy, chúng ta nên để ý là khi chúng ta sống vì Chúa, chứ không có đặt vấn đề nào khác nữa hết. Vì Chúa tạo dựng chúng ta cho Chúa, và chính Chúa đến gọi chúng ta. Chúng ta có đáp trả cái tình yêu của Chúa hay không? Ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy, thì Chúa Giê-xu cũng hổ thẹn, không có nhận chúng ta. Cho nên người tín hữu không sợ đem lời Chúa Giê-xu ra thực hành, thì bị tấn công, không thương tiếc bởi những người tự coi mình là Kitô hữu. Có những người sống lời Chúa thì bị người khác tấn công, bị người khác bắt bớ ngay giữa anh em mình. Quả thật ta sống trong một cái thế hệ ngoại tình, tức là mang danh Kitô hữu, nhưng mà sống cho một cái tiêu chuẩn khác của trần gian. Nghĩa là giữa những người tuy không từ bỏ Thiên Chúa bằng lời nói, nhưng thực tế lại tôn thờ những tà thần khác, thần tiền bạc, thần dâm ô, thần danh vọng, thần hưởng thụ, chứ không phải là chính Chúa Kitô. Do đó, đời sống của mỗi người chúng ta, nếu chúng ta không có giờ để suy nghĩ lại, chúng ta đang đi về hướng nào, chúng ta đang đi sai đường, thì đời sống của chúng ta nó không có biết đi về đâu, lờ lãi cả thế gian và mất linh hồn thì được ích gì. Và lờ lãi cả thế gian là tiêu chuẩn mà người ta đang theo đuổi trong thời đại của chúng ta, để nắm cho được cả thế giới, nắm cho được nhiều tiền bạc, và rồi được cái gì? Tất cả được có giới hạn, 100 năm là kết thúc cuộc đời của chúng ta rồi. Lờ lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì được ích gì? Cho nên chúng ta ý thức được cái hướng đi cuộc đời chúng ta, nó phải rõ ràng là chọn Chúa Kitô là cùng đích của chúng ta. Và cũng qua lời này, Ignacio đã nói với Thánh Francisco Xavier, và ông đã từ bỏ cái vinh quang là một giáo sư đại học nổi tiếng để ra đi truyền bá tin mừng của Chúa cho Ấn Độ, cho Phi Lục Tân, cho Nhật Bản, và còn muốn đi tới cả Trung Hoa, mà mới đến đảo Hải Nam thì đã phải bị chết, đã chấm dứt cái chương trình đi vào cái vùng đất rộng lớn. Và Francisco Xavier đã thấm rất là sâu cái lời này từ miệng của Ignacio, cho nên mới ra đi truyền bá tin mừng và từ bỏ tất cả, được lờ lại cả thế gian, mất linh hồn được ích gì. Và Francisco đã đi theo lời dạy của Chúa Kitô, và một người bạn của mình, Ignacio, đã nhắc bảo. Thì đời sống của chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Mỗi ngày, mỗi người chúng ta đều làm nhân chứng cho Chúa, đều sống lời của Chúa, đều nhắc lại lời Chúa, đều nói lại lời của Chúa. Và lời Chúa là lời tác động, là lời biến đổi, là lời làm cho đời sống của mỗi người chúng ta một nên tốt hơn, nên thánh thiện hơn, và là lời của thần khí Thiên Chúa, chứ không phải là lời của ma quỷ. Như Chúa nói với Phêrô, Satan lui lại đằng sau thầy. Chúng ta hãy chọn Chúa Kitô, hãy đến với Chúa Kitô và sống lời dạy của Đức Kitô. Và ngày mai chúng ta học tiếp ở chương số 9.
Cuộc đời hôm nay đường chân mê say, nhìn lại quanh tôi ân tình còn mãi xa mù khơi. Tìm nguồn an vui trong tình yêu Chúa, trong cõi nhân sinh xa mịt mờ, luôn đợi chờ được Ngài thương ban đồng hành bên con. Xin cho bước con đi luôn có bóng Ngài soi đường chỉ lối, để mở rộng đôi tay, để tìm về tương lai. Trên đường đầy đầy chông gai, bên Ngài chắn chứa niềm vui. Xin soi dẫn con theo chân lý của Ngài trên đường dương thế, để được Ngài sai đi chọn một niềm đam mê. Bên Ngài dù đời gian nguy khổ đau, con không ngại chi. Ngày dài quá mau tìm về bên nhau, một đời dòng rêu chỉ còn trần thế trong buồn đau. Hãy tìm an vui bên Ngài yêu dấu, bên Chúa yêu thương ta nhiệm màu. Bao khổ sầu rồi sẽ tan mau, tình Ngài ghi sâu. Xin cho bước con đi luôn có bóng Ngài soi đường chỉ lối, để mở rộng đôi tay, để tìm về tương lai. Trên đường đầy đầy chông gai, bên Ngài chắn chứa niềm vui. Xin soi dẫn con theo chân lý của Ngài trên đường dương thế, để được Ngài sai đi chọn một niềm đam mê. Bên Ngài dù đời gian nguy khổ đau, con không ngại chi. Đường trần hôm nay dù còn trông gai, nhìn về tương lai vẫn hằng nguyện ước cho ngày mai. Tìm về muôn nơi sẽ nguồn sống mới, có Chúa đi bên ta từng ngày, cho cuộc đời chọn niềm an vui, nụ cười thêm tươi. Xin cho bước con đi luôn có bóng Ngài soi đường chỉ lối, để mở rộng đôi tay, để tìm về tương lai. Trên đường đầy đầy chông gai, bên Ngài chắn chứa niềm vui. Xin soi dẫn con theo chân lý của Ngài trên đường dương thế, để được Ngài sai đi chọn một niềm đam mê. Bên Ngài dù đời gian nguy khổ đau, con không ngại chi. Xin cho bước con đi luôn có bóng Ngài soi đường chỉ lối, để mở rộng đôi tay, để tìm về tương lai. Trên đường đầy đầy chông gai, bên Ngài chắn chứa niềm vui. tin soi dẫn con theo chân lý của Ngài trên đường dương thế, để được Ngài sai đi chọn một niềm đam mê bên Ngài dù đời gian nguy khổ đau con không ngại chi bên Ngài dù